Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 11 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41.
Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Indonesia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 11 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật giao diện điện tử sửa đổi. Cho ý kiến về dự án luật này, các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật hiện hành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động sang môi trường số, chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các đại biểu cho rằng, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật là cần thiết khi hiện nay công nghệ số đã tương đối phổ biến, nền tảng số đã trở thành môi trường không thể thiếu của giao dịch điện tử. Tuy nhiên, một số đại biểu băn khoăn về các điều kiện có bảo đảm được sự an toàn, tin cậy trong giao dịch điện tử hay không.
Chiều nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 về thực hiện chính sách tiền lương. Nghị quyết nêu rõ từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng.
Sáng nay ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chính thức tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị liên quan là dịp để các nước cùng nhìn lại và quyết tâm phấn đấu cho một tương lai đoàn kết, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Dự kiến nhiều tuyên bố quan trọng sẽ được thông qua như tuyên bố kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, tuyên bố ASEAN hành động, cùng ứng phó thách thức và tuyên bố nghị sự kết nối ASEAN sau năm 2025 là những định hướng chính sách để thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển đồng đều, kết nối xuyên suốt và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Sáng cùng ngày, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 40-41 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan của hai nước khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, nhất là chương trình hành động giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 về triển khai quan hệ đối tác chiến lược với những kết quả thực chất cụ thể. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi tiếp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF.
Ngày mai 12 tháng 11 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra hội nghị nâng cao chất lượng báo đảng toàn quốc, lần đầu tiên do Báo Nhân dân phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện báo chí truyền thông đặc biệt quan trọng của những người làm báo đảng trên cả nước. Hội nghị hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng hệ thống báo đảng, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo về cả nội dung lẫn hình thức, bảo đảm mục tiêu đúng, trúng, hay, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và thực sự hấp dẫn với đông đảo công chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ 15 giờ hôm nay, ngày 11 tháng 11, giá xăng E5 tăng 840 đồng một lít, giá bán là 22.710 đồng một lít. Giá liên bộ đưa ra không quá là 22.711 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 1.110 đồng một lít, giá bán là 23.860 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 90 đồng một lít, giá bán là 24.980 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương Tài chính ngừng xả quỹ bình ổn giá, nhưng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5, xăng RON 95 là 200 đồng một lít, không trích lập với dầu diesel và dầu hỏa.
Sau khi hàng loạt tổ chức đơn vị thông báo hoãn các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do chưa bảo đảm các điều kiện theo yêu cầu, sáng 11 tháng 11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức cấp phép thi cấp chứng chỉ tiếng Anh APTIS do Hội đồng Anh tổ chức. Như vậy, APTIS, chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh, đã được cấp phép liên kết tổ chức sau khi thực hiện thông tư số 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đốc thúc phía Hội đồng Anh hoàn thiện nốt các thủ tục để cấp phép chương trình IELTS.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số 20 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch này đang nóng lên từng ngày. Chỉ thị nêu rõ phải đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết, chủ động, quyết liệt, tập trung xử lý các ổ dịch không để lan rộng, kéo dài, hạn chế thấp nhất số ca mắc, tình trạng bệnh nhân chuyển nặng tử vong. Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã của thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
các sàn thương mại điện tử đang bùng nổ các chương trình khuyến mãi ngày độc thân 11 tháng 11. Đây là sự kiện hiếm và lớn nhất trong năm của kênh thương mại điện tử. Do đó, mức giảm được đưa ra sẽ rất hấp dẫn, lên đến 60-70%. Không chỉ bán trực tuyến, rất nhiều các cửa hàng cũng đã tung ra khuyến mãi với mức giảm giá tương đương trên các cửa hàng trực tuyến để thu hút khách.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 11, mực nước ở tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động từ 4,10 đến 4,20 mét. Từ ngày 12 tháng 11, mực nước tại trạm Vũng Tàu giảm dần. Độ cao sóng tại khu vực Bình Thuận, Cà Mau dao động từ 1,5 cho đến 2,5 mét, biển động. Dự báo do ảnh hưởng của chiều cường kết hợp với sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, lãnh đạo các nước trên thế giới sẽ không tham dự giai đoạn 2 của hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học COP15, dự kiến diễn ra tại Canada vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, giới chức Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 96 bộ trưởng và hơn 10.000 đại biểu xác nhận sẽ tham dự sự kiện này. Tại giai đoạn 2 của COP15, đại diện các nước được kỳ vọng sẽ hoàn thiện và thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học trên đất liền và trên biển, đồng thời hướng tới xây dựng mối quan hệ bền vững giữa con người với thiên nhiên.
Kênh CNN và hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cấp cao đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 11, trước thềm hội nghị cấp cao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trên đảo Bali. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận về một loạt thách thức địa chính trị trong cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông nhậm chức cách đây 2 năm. Về phần mình thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 10 tháng 11 tuyên bố Mỹ nên phối hợp với Trung Quốc để tránh những hiểu lầm và đánh giá sai.
Bộ Thương mại Mỹ thông báo thu hồi quy chế coi Nga là một nền kinh tế thị trường và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Với quyết định mới, Washington có thể áp dụng toàn diện và đầy đủ luật chống bán phá giá với hàng hóa của Nga. Mỹ bắt đầu coi Nga là nền kinh tế thị trường từ 20 năm trước. Động thái góp phần mở đường cho Moscow gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2012.
Lượng CO2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch đang trên đà tăng 1% trong năm 2022. Theo đó sẽ đạt mức cao nhất các nhà khoa học từng ghi nhận. Đây là thông tin kết luận trong báo cáo ngân sách carbon được công bố tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập từ ngày 6 cho đến ngày 18 tháng 11. Theo các nhà khoa học, lượng khí thải từ dầu mỏ trong năm 2022 có thể tăng 2% so với năm ngoái, trong khi lượng khí thải từ than đá được cho là sẽ cao hơn mức kỷ lục từng ghi nhận vào năm 2014.
Dân số thế giới dự kiến chạm ngưỡng 8 tỷ người vào ngày 15 tháng 11 tới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cột mốc này đánh dấu những nỗ lực và thành quả đáng tự hào mà thế giới đã đạt được trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống của người dân, song cũng đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu bảo đảm tương lai bền vững cho tất cả mọi người.
Nhà chức trách y tế Trung Quốc ngày 11 tháng 11 thông báo nới lỏng một số hạn chế liên quan đến phòng dịch COVID-19. Theo đó, rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần và người nhập cảnh, đồng thời bãi bỏ biện pháp phạt các hãng hàng không chở hành khách nhiễm COVID-19. Theo quy định mới, thời gian cách ly với những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 sẽ giảm xuống 5 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung và 3 ngày theo dõi tại nhà. Việc rút ngắn thời gian cách ly tương tự cũng được áp dụng đối với những người nhập cảnh Trung Quốc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, hoa mận nở trắng muốt trên những triền đồi luôn là cảnh đẹp thiên nhiên hấp dẫn du khách đến với Mộc Châu mỗi độ xuân về.
Thế nhưng năm nay khi mới chấm đông đã có nhiều khu vực tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Tân Lập, hoa mận nở sớm đã tạo nên những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, làm cho rất nhiều du khách thích thú trải nghiệm, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Huyện Mộc Châu có trên 3.000 hectare mận hậu, là khu vực trồng mận hậu lớn nhất cả nước. Nơi đây cũng có nhiều thung lũng mận hậu rộng lớn lên đến hàng trăm hectare. Mận hậu thường có hai vụ, trong đó vụ chính ra hoa vào cận Tết và cho thu hoạch vào tháng 5. Vụ trái mùa ra hoa vào mùa đông nhưng thường nở lác đác, không đều. Vườn mận hoa nở đồng loạt là rất hiếm ở Mộc Châu. Nhờ sự tận tâm chăm sóc và điều kiện thuận lợi mà nhiều chủ vườn đã tạo được những vườn mận đồng loạt bung xòe, từng cành trắng muốt ngay từ mùa đông, mùa hút khách du lịch ở cao nguyên Mộc Châu. Du khách không phải chờ đến mùa xuân mới có thể có được những bộ ảnh ưng ý cùng hoa mận.
Ôi dồi ôi, chị cũng không tưởng tượng, đẹp quá, mà cũng không nghĩ được là nó vào thời điểm này mà lại có cái vườn mận như thế này. Rất chỉ là thích. Trong chuyến du lịch này, thật sự là đi đến Mộc Châu là không có gì là ân hận.
Đấy là lần đầu tiên chị được vào những vườn mận vào ở Mộc Châu như thế này. Cho nên là chị thấy là rất là lạ. Vì là tại sao tháng này mà tại sao lại hoa mận vẫn có. Chứ còn nhớ như ở bên kia còn chị là cứ phải vào mùa hè đầu năm, tức là tháng 4 thì sẽ có đào. Mà đây tháng 10, gần tháng 11 rồi mà tại sao hoa mận vẫn còn thế này. Nên chị cũng rất là lạ mà thấy là vui mừng đấy. Chuyến đi nên là không có gì là chị rất là phấn khởi, tại vì lần đầu tiên bao nhiêu năm xa quê hương mà lần này đi lại được vào đúng được cái vườn mận như đẹp như thế này.
Hoa mận nở vào dịp đầu đông là món quà mà chủ vườn dành cho du khách đến với cao nguyên Mộc Châu. Hoa mận trái vụ chỉ nở trong khoảng 20 ngày, nên nếu bỏ lỡ dịp này, du khách có thể quay lại Mộc Châu vào dịp đầu năm mới để tận hưởng hết những khoảnh khắc tươi đẹp của hoa mận Mộc Châu.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.